Mình bảo chứ cho tôi một ngôi nhà bé bé xinh xinh xung quanh một khu vườn vừa đủ, có chỗ trồng hoa, có chỗ trồng rau. À, nói một cái cách thẳng ra là cúp lều lý tưởng á. À, để tôi làm nó một tổ ấm, trong đó có người tôi thương, người đó thương tôi, rồi có các bê các đứa nhỏ xinh ngoan ngoãn vậy thôi. Tôi chỉ muốn như vậy thôi. Mình bây giờ đó mình có vạch hết từ con mắt của mọi người chúng ta đến cái lưỡi của mình vạch ra, và đến con tim của mình nó chỉ nói vậy thôi đó. Đó là cái ý muốn, đó là tất cả cái ý muốn của con người. Và con người phát sinh ra biết bao nhiêu năng lực đó, để làm việc này việc kia là để đạt đến cái đó thôi. Không có một cái người nào mà có cái ý muốn vào rừng ăn chay nằm đất, chứ đừng nói là có cái ý muốn giác ngộ. Thế thì tại sao mình lại bắt chân mình đi trên con đường giác ngộ? Lực nó từ đâu ra? Ai là cái người muốn cái điều đó? Ai là cái người muốn mình giác ngộ? Phật muốn mình giác ngộ, Phật muốn mình giải thoát. Cho nên nó phát sinh từ Phật ra cái năng lực như vậy. Từ trong cái chữ danh từ Phật, đến tới cái hình tướng của Phật, đến cái đời sống của Phật, đến những gì Đức Phật nói ra, nó đều nhiếp mình. Nó là những cái năng lực của Phật nhiếp mình. Mình phải theo cái con đường đó. Thành ra như vậy thì mình nói không phải Phật lực thì là cái gì đây? Nhưng mà người ta nghĩ đơn giản quá. Người ta nghĩ rằng là thì biết rằng là không thấy Phật tu, chỉ thấy mình tu, tức là lực của mình. Người ta nghĩ đơn giản vậy đó. À, Phật đâu có ngồi thiền nữa. Phật đã ngồi thiền xong rồi, bây giờ đến lượt mình ngồi thiền, đó là tự lực của mình. Người ta nghĩ một cách đơn giản, nhưng nếu mà mình đã nhận xét phân tích á, thì mình thấy mình ngồi thiền một lát, tự nhiên mình thấy lâng 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 lâng, mình thấy như là mình ngồi mà đầu nó ở dưới đất mà hai chân lên trời. Thế mình bảo ủa, không biết mình đi đến đây là đến đâu nữa. Cái này là chứng ngộ, cái này là A-la-hán chăng? Hay tu đà hoàn? Mình nghe nói là tu đà hoàn có nghĩa là lội ngược dòng. Chắc cái này là tu đà hoàn đây. Bước kế tiếp làm gì đây? Hoàn toàn mình không biết. Mình lại phải lật kinh ra, lật kinh, lật sách ra mình coi. Mình coi mà à, trong đó có nói là nếu mà thấy cái đầu lộn xuống đất mà hai chân chồng lên trời á, là cái đó là sắp xuống địa ngục á, thì mà chết cha rồi. Đó, thì từng bước của mình á, mình phải có tham khảo. Dù không có Đức Phật ngay đó, hay dù có Đức Phật ngay đó, mình phải đi hỏi Phật. Hỏi Phật về rồi mình mới bảo, à bây giờ có đi vậy không được, bây giờ phải tu lại như vậy. Mình vẫn nghĩ đó là tự lực của mình. Nhưng mà theo phân tích thì mình thấy không phải. Nó chỉ có điều là mình phải hiểu rõ là lực của Phật nó như thế nào. Khi mà mình nói một cái lực của người khác ảnh hưởng đến mình, làm sao mình nhìn thấy cái lực đó? Phần nhiều cái lực đó nó phát ra qua cái tiếng nói. Ví dụ cái người chủ, cái người hay là một cái ông tướng có một cái quyền lực đối với quân sĩ, người chủ nó có một cái quyền lực người nô lệ, thì nó cũng phải nói ra bằng lời nói. Khi nào mà cái người nô lệ hay cái người binh sĩ nó quen thuộc, nó kinh nghiệm qua cái ý muốn, tức là cái lực, cái ý muốn của người chủ, người tướng rồi đó, lúc bây giờ mới có thể không cần phải nói. Ví dụ vậy, ông chủ chỉ cần bắt tay một cái là biết cái gì rồi đó. Ông chủ chỉ cần đưa mắt một cái biết cái gì rồi đó. Nhưng mà đầu tiên hết là phải nói. Thì cái lực nó truyền đi qua lời nói, hoặc là qua, tức là khẩu nghiệp, hoặc qua thân nghiệp. Nhưng mà thân nghiệp nó phải trải qua một cái kinh nghiệm để mình hiểu cái ý muốn của cái người chủ đó rồi. Thành ra như vậy, mình mới thấy rằng là cái năng lực ở bên trong tâm của một con người, tức là gọi là tha đó, nó truyền đến chính mình, nó truyền qua cái lời nói. Đức Phật, lực của Phật đó, nó truyền qua Pháp, Bởi vì những gì Đức Phật nói ra, cái đó gọi là Pháp. Lực của Phật nó truyền qua thân của Ngài. Cái thân tướng của Ngài khi mình gặp gỡ một cái, tự nhiên cái mình bảo cho con quy y Phật, tức là cho con đi theo Phật, cho con vào trong cái vòng nhiếp hộ, nhiếp trì của Phật, để tức là cho con vào trong cái lực của Phật, để Phật chuyển vận con theo con đường của đạo. Thì mình có thể thấy thân của Ngài và mình quy y về Ngài, mình có thể nghe cái pháp của Ngài. Thành ra bây giờ lực Phật vẫn còn qua kinh sách. Tất cả cái đó là lực của Phật. Thành ra nếu mình hiểu được cái ý nghĩa lực nó như thế nào, thì mình mới thấy như vậy, mình mới hiểu ra được cái tha lực. Một người tu hành, người ta lấy kinh sách ra, người ta nghe lời Phật, rồi người ta tu, người ta nghĩ là tự lực của người ta. Nhưng mà qua những gì mình đã đại khái phân tích như vậy, thì mình thấy nó là tha lực. Bởi vì mình đã biết đạo là gì đâu. Mà bởi vì nếu mình không học tiếp, Phật không dạy tiếp, thì mình bị thối thất, mình không biết đi nữa. Tức là chứng tỏ mình không có lực. Bởi vì mình không biết cứu cánh đạo là gì, cho nên mình không có cái ý muốn về đạo. Mình không có phát ra được cái lực cầu đạo. Cho nên mình không có ý muốn mà mình lại đi trên con đường đạo, là đó là ý muốn của Phật. Vì vậy cho nên đó là Phật lực. Đó là Phật lực gia trì mình. Trước khi mình đến đây mà để mình lạy tháp, để mình nhiễu tháp, mình ca ngợi tán thán như vậy, là mình đã bị Phật lực nhiếp rồi. Chứ không phải là khi nào đến tháp nó mới có cái gọi là Phật lực. Trước đó là tự lực của mình đâu. Mình còn là người phàm, mà mình vẫn là một Phật tử, đó hoàn toàn là Phật lực. Phật lực gia trì, và nó có thêm nhiều cái yếu tố khác nữa. Bây giờ thông thường một người Phật tử sau khi mình quy y xong, mình thọ Bồ Tát giới xong, cái mình là nhờ ân của Thầy. Mình dùng cái chữ ân đó. Ân nó là lực. Thầy gia ân. Cái gia ân như vậy nó có một cái ảnh hưởng, nó có một cái tác dụng làm cho mình thọ giới được. Đó là năng lực chứ còn là gì nữa. Nhưng mà mình dùng chữ khác đi, sao nó thấy nó mù mờ. Nhờ ân của Thầy. Nhờ ân của Thầy cho nên con mới được thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà rõ ràng trong nghi thức thọ Bồ Tát giới, Thầy phải lên cầu với Phật lấy giới về. Hoàn toàn trong đó, cái nghi thức trong đó nó Phật lực là nền tảng. Rồi Thầy phải lên đó bạch ba lần để năng lực của Phật truyền giới xuống cho người giới tử. Như vậy ông Thầy chỉ là trung gian thôi. Ông Thầy chỉ là một cái công cụ để mà truyền cái lực của Phật đến cho cái người Phật tử. Là lực Phật. Mà nếu không có cái lực Phật nhiếp trước, làm sao mình phát tâm? Mình không là một Phật tử, sao mình phát tâm thọ Bồ Tát giới? Lực Phật nhiếp mình ngay từ cái lúc mình tam quy rồi. Ngay từ cái lúc mình nói con quy Phật, con nguyện suốt đời quy Phật, con nguyện suốt đời quy Pháp. Ba cái danh từ đó, con nguyện suốt đời quy tăng, là mình bị nhiếp vào cái năng lực của Phật rồi. Tại vì mình chưa biết Phật Pháp Tăng là gì, mình chưa biết rằng là con quy rồi con đi đâu, bước tới nó là cái gì, đạo nó là cái gì, con không biết gì hết á. Nhưng mà khi mình nguyện như vậy, tự nhiên mình trở thành Phật tử. Và tự nhiên là từ đó trở đi, đi đâu mình cũng nhận mình Phật tử. Và mình mù mờ không biết gì hết, là cái lực của Phật đang hoạt động. Lực Phật mới hướng dẫn mình từ từ đến cái chỗ mà mình thọ giới. Mình gặp cái vị thầy đó có thể truyền giới cho mình. Cái nhân duyên nó tới, là có nghĩa là cái giai đoạn nó tới. Mình nói là ân của vị thầy đó. Vị thầy đó cũng chưa biết giải thoát là gì hết. Vị thầy đó cũng không biết rằng là làm sao á. Để cho mình được đắc giới hết. Nếu không có Đức Phật dạy, vị thầy đó không tự làm lấy được. Vị thầy đó không có thể kêu mình đến mà rồi, bây giờ con cứ lạy ta chừng 3 lạy thôi, đừng lạy nhiều mất thời gian. Rồi con cứ cúng dường cho ta chừng 100,000. Rồi ta sẽ là tự nhiên con có giới à? Vị thầy đó đâu có nói theo cái lối đó được. Vị thầy đó phải làm đúng theo pháp của Phật. Rồi tại sao có cái vị thầy đó? Vị thầy đó cũng bị cái Phật lực nhiếp. Cho nên vị thầy đó đã đi theo cái con đường đạo, cho nên trở thành một ông thầy. Vị thầy đó cũng đang còn nương vào Phật lực nữa. Cho nên hoàn toàn là lực Phật hết đó. Chúng ta nghĩ kỹ coi, kể cả thầy lẫn trò, nếu giờ không có Phật Pháp nữa, mai kia mốt nọ mà lỡ mà nó có một cái gì xảy ra, thí dụ như Hồi giáo ở đâu nữa, Hồi giáo giờ hiền, không có giết ai ấy, mà đốt hết kinh điển đi, đốt hết đi rồi. Rồi bây giờ thầy trò còn lại nhau, mà bây giờ con muốn thọ giới, ông thầy gãi đầu mà mất hết chân sắt vở, bây giờ thầy biết truyền sao đấy? Đó. Đến đó là ngưng hết á. Hồi giáo không cần, họ không cần phải giết những người theo đạo, họ không cần phải ép buộc hết á. Cứ đốt hết cái lực của Phật, tức là đốt hết kinh điển đi. Cho nên mình, nếu mà mình đi trên đường mà mình ghé Đại học Nalanda đốt 3 tháng trời, Hồi giáo đốt kinh điển của đạo Phật 3 tháng trời. Hả? 6 tháng à? Thầy Minh Tánh nghe tin mới lên 6 tháng được. Không phải chuyện giỡn. 6 tháng trời á. Thầy biết là nó nhiều như thế nào, năng lực của Phật nó ra nhiều, nó nhiếp chúng sinh một cách viên mãn, mọi căn tính, mọi căn cơ, và cái lực nó ra vô lượng pháp môn để mà kéo dẫn cho chúng sinh có cái nương được vào cái lực của Phật mà tiến tu, mà tiến lên dù là mọi căn tính. Mình biết là lực Phật đó, vì phải nhiếp vô lượng vô biên căn tính chúng sinh, cho nên nó phải có vô lượng vô biên cái phương tiện, mỗi phương tiện là biểu tượng cho một cái năng lực của Phật. Đốt hết như vậy, đốt hết như vậy thôi, không cần phải ra tay ép buộc sát sinh hết, tự động đạo Phật tiêu, tự động người ta phải quay trở về thế tục, người ta không biết đâu mà đi nữa, người ta không có tự lực mà đi lấy được, người ta đâu có biết giải thoát là gì, mà giác ngộ là gì, mà để cho đến mức độ là có đốt hết sách vở đi nữa người ta vẫn tu được, mà người ta vẫn tiến tu được. Cho nên chấm dứt cái năng lực của Phật, cái là bao nhiêu Phật tử đớt lột đột hết, chúng ta trở thành người bình thường hết. Afghanistan đã từng là một cái xứ mà Phật giáo rất phát triển, mạnh mẽ vô cùng, truyền cả vào Trung Hoa qua cái con đường đó, qua cái xứ đó này nọ, mà bây giờ mình thấy nó là Hồi giáo, không còn một cái gì nữa. Mà thực sự ra là nếu muốn khơi dậy đạo Phật, dậy lại, khơi lại được đạo Phật là bắt đầu phải khơi lại cái năng lực của Phật, tức là cái pháp của Phật. Cho nên nếu mình hiểu rõ, tức là pháp Phật là lực của Phật, thì một người nào nghe theo cái pháp đó mà tu tập, tức người đó đang còn nương vào tha lực. Chứ không phải cứ thấy là chính mình làm thì mình nói đó là tự lực của mình. Thành ra đó là cái ý nghĩa mà tha lực, tự lực cho mình nhìn thấy. Đại thừa Phật giáo nhìn thấy rất cặn kẽ và rõ về cái vấn đề ý nghĩa. Tại vì Đại thừa Phật giáo, cái mục tiêu của Đại thừa là thành Phật. Cho nên mình phải hiểu rõ Phật. Mà muốn hiểu rõ Phật thì phải lắng nghe lời của Phật. Đó là cái lực mà làm cho mình có cái sự hiểu rõ. Sau đó rồi có hiểu rõ như vậy rồi đó, mình mới có năng lực để đi, tức là để tu hành. Mà mỗi cái bước đi của mình như vậy, nó nặng nề, nó mệt mỏi. Mình phải có lực gia trì. Đức Phật không phải chỉ có cái lực chỉ đường, tức là khai cho nó rõ, lực về trí huệ. Đức Phật có lực phương tiện gia trì nữa, nhiếp thọ và gia trì chúng sinh nữa. Đó cái lực từ bi, phương tiện và trí huệ. Cho nên lực của Phật nó tỏa ra, nó muôn mặt, nó thành ra là nhiều phương tiện, vô lượng phương tiện pháp môn. Nó nói tóm lại thì bất cứ là một người Phật tử nào cũng nằm trong cái lực Phật gia trì nhiếp trì hết á. Vậy thì mình còn nghi ngờ gì về cái Phật lực nữa? Phật mà Phật là tha, cho nên nói là tha lực. Đó là mình chưa nói đến Phật A Di Đà, thì mới nói là lực của Phật Thích Ca thôi. Mà hơn 2.500 năm nay, biết bao nhiêu người Phật tử cộng lại hết tất cả đều là do cái lực của Phật Thích Ca nhiếp trì hết. Phật Thích Ca muốn như vậy và muốn kéo dài cái Phật pháp cho đến ngày nay, Đó toàn là ý muốn của Phật Thích Ca. Kéo nó bằng cái năng lực nào, bằng cái phương tiện nào, phải lập tam bảo, phải lập ra tăng bảo, phải có những cái pháp như vậy, đều là lực của Phật hết. Không có một cái người Phật tử nào biết cái chuyện đó để làm. Hễ không có cái lời của Phật nói, chẳng biết làm cái gì nữa, tức là không có cái lực gì phát ra nữa hết. Thành ra như vậy, nó là Phật lực chứ còn gì nữa. Thì đó là cái chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta chỉ có kết luận lại là tha lực hoàn toàn có mặt và làm chủ. Đó là Phật lực. Nhưng chúng ta nói tự lực là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là những cái mà pháp của Phật đó không phải là lực của Phật. Những cái gì có mặt ngày nay nó không phải là lực của Phật. Mình nói Đức Phật chỉ sống đến 80 tuổi nhờ nhập Niết Bàn. Ngoài ra đó, cái Phật pháp mà được duy trì như vậy là công lao, tức là lực á, của các vị đệ tử, của Phật tử, chứ nào đâu là của Đức Phật. Mình nói là như nói như vậy, nhưng mà mình quên mất là Phật muốn như vậy, chứ không có ai có được cái ý muốn như vậy hết. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nói ta đã để lại tất cả những cái gì cần thiết để cho cái Phật pháp nó còn và để nó lợi ích cho chúng sinh. Phật biết cái cách để cho nó còn mãi dù Phật không có xuất hiện nữa. Tại vì đâu phải cái lực Phật đó, nó đâu có nằm ở nơi cái thân. Đức Phật đã tỏa cái lực đó ra khắp pháp giới chúng sinh qua cái pháp. Cho nên ngày nào còn cái pháp đó, ngày nào còn cái hình tượng của cây bồ đề, của tháp và của hình tướng 32 tướng tốt, là ngày đó cái lực của Phật nó còn có mặt. Thế chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa lực Phật nó ở chỗ đó, chúng ta mới hiểu được cái nghĩa tha lực. Nhất là trong đạo nói đến cái chữ tha lực là nói đến cái lực của Phật. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó, chúng ta mới biết rằng là mình được lực Phật nhiếp trì. Nhưng mà cái ân của Phật, cái lực mà nó thành ân đó, là Phật không có sử dụng mình như một cái công cụ để cho một cái ý muốn riêng tư, có lợi riêng tư cho Đức Phật. Mà Phật đó, sử dụng tất cả những năng lực của Phật đó, để giúp cho mình đó, được lợi ích viên mãn, không cùng tận. Tức là mình được trở thành Phật. Phật nói một cách dễ hiểu, Phật không có biến mình thành tay sai, đàn em, chân tay, bộ hạ, để phục vụ cho một cái tham vọng, cái ý muốn riêng của Phật. Mà Phật muốn chính mình giác ngộ để lợi ích cho chính mình và muôn loài nữa, tiếp tục nữa. Cho nên chính vì vậy đó mà mình nương vào cái Phật lực, chuyển vận theo cái lực của Phật đó, mình thấy là nội cái đó là đã phải mang ân rồi. Nhìn đến cái cúc cánh đó, không phải là có lợi gì cho Phật hết. Phật tự giải thoát, tự hưởng lấy cái vị đó một cái cách không cùng tận, vĩnh viễn. Phật không cần phải đòi hỏi một cái gì ở nơi mình nữa, một cái lợi nào nơi mình cung cấp nữa. Tất cả chỉ là để cho mình thôi. Cho nên cái lực của Phật nó tỏa ra mà nó không có một cái bản ngã sở hữu trong đó. Và cái lực của Phật nó tỏa ra một cách không còn giữ gì hết. Đó là Phật đã từng thực hành cái hạnh bố thí thành ba la mật cho hết đến mức tận cùng. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật tỏa ra cái năng lực pháp cho hết. Đã từng có một cái câu nói là một bậc đạo sư đó không có một cái nắm tay như vậy cho người đệ tử. Tức có nghĩa là Phật không có giữ lại bất cứ một cái gì cho mình. Phật là một người thả ra hết cho mình. Tất cả cái pháp đó là dành cho mình hết. Không có một cái gì mình quy về Phật 100%, Phật không được một cái lợi gì hết. Cái quy y của mình về Phật, nương vào Phật đó, là để lợi cho chính mình. Phật không cần bất cứ một cái điều gì nữa hết. Thả ra hết cái năng lực đó, nhập vào pháp giới chúng sinh. Cho đến kinh điển cũng là năng lực đó. Cho đến gạch, đá, ngói, gỗ biến thành tượng Phật cũng thành cái năng lực của Phật. Cho đến cái danh hiệu Phật, Phật nói ra cái âm thanh như vậy cũng là năng lực của Phật. Là bởi vì Phật thả hết tất cả năng lực của Phật vì chúng sinh vào trong pháp giới như vậy. Qua âm thanh, qua hình sắc, đó là tượng Phật bằng gỗ, bằng kim loại. Qua những âm thanh, là bằng những âm thanh mình nói như là danh hiệu Phật với này nọ. Qua mùi hương vị đủ thứ, cúng dường hương, cúng dường hoa. tất cả cái năng lực của Phật nó tràn ngập vào trong các pháp như vậy. Nên mỗi một khi mình quy kính về Phật, khởi lên một cái ý nghĩa về Phật, đưa một đóa hoa ra một cái, là năng lực Phật nó phát tiết từ trong đó ra và nhiếp thọ lấy mình để lợi ích cho chính mình. Cho nên chúng ta không có mê tín. Nếu chúng ta hiểu rõ Đức Phật là gì và Phật có mặt để làm gì, Phật đối với mình có nghĩa gì, thì nó không hề có cái mê tín khi mà mình dâng hoa cúng Phật, dâng hương cúng Phật, thắp đèn cúng Phật. Mà tất cả những cái đó nó là để nhận lấy cái tha lực. Cái tha lực đó làm đưa mình đến một cái chỗ phát triển chính tự lực của mình đến mức cứu cánh. Để chính mình được hưởng lấy cái năng lực đó vĩnh viễn. Chính mình được cái lợi ích hoàn toàn, viên mãn. Chứ không phải ai là cái người được hưởng cái đó. Thành ra khi mà chúng ta không hiểu rõ, chúng ta thấy rằng là cái kết quả cuối cùng là mình được. Thành ra mình nghĩ là tự lực. Nhưng mà ai tu nấy chứng, tôi tu tôi chứng. Tức là cái kết quả cuối cùng là chứng ngộ là mình được. Cho nên mình nghĩ là đó là tự lực, không phải tha lực. Nhưng mà đúng vậy, kết quả là mình được, nhưng mà mình nhờ ai mà mình được? Mà nếu không có người đó, không bao giờ mình được cái kết quả đó hết. Mà cho đến cái phút cuối cùng ấy, mình chứng ngộ đó, cái năng lực đó vẫn có mặt. Thì chúng ta thử hỏi là như vậy đó. Thì tha lực là quan trọng hay tự lực là quan trọng? Thì nếu mà mình nhìn ra cái tha lực đó, mình có thể hiểu được cái pháp đại thừa. Mình không có nói rằng là thờ tượng này là tượng đất có ích lợi gì. Mình có nói là lập chùa lên là nó cũng là cái vật vô tri vô thường. Lập chùa chi, sao mỗi người không tự tu đi. Kể cả lập chùa lên, nó cũng là lợi cho chính mình. Kể cả ngồi đó tự tu, cũng là lợi cho chính mình. Cái lợi cho chính mình đó đều phát sinh từ năng lực của Phật mà ra hết. Phật muốn có tượng Phật, Phật muốn có chùa, Phật muốn mình tự tu nữa. Đều là lực của Phật hết. Nó giúp trì mọi mặt, nó giúp trì mọi căn tính. Có những căn tính thích ứng như vậy. Và có những căn tính thích ứng có chùa, có những căn tính thích ứng tự tu lấy. À, nhìn lại đều là lực của Phật. Cho nên Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa đó, giảng giải, phân tích này nọ, cốt để cho chúng ta hiểu Phật là gì. Cái nghĩa ở chỗ đó. Và mình sẽ thấy cái hành động của mình á, nó sáng và nó không còn mù tối mà nó đúng. Thành ra như vậy á, thì chúng ta có thể nói rộng ra nữa. Thì nó còn cái lực mà tiêu biểu lực Phật A-di-đà nữa. Thì chúng ta có thể nói là nay mình chỉ có lấy cái căn bản về cái vấn đề tự tha mà phân tích một chút như vậy để nhận xét mà mình hiểu ra cái tha lực nó như thế nào. Tóm lại thì mình cứ nhớ là bất cứ cái gì mà liên hệ đến Phật, từ cái tháp, từ những cái cây bồ đề nơi Phật ngồi, từ những cái gì Đức Phật để lại gọi là xá lợi, cho đến kinh điển, cho đến hình tượng, cho đến ngôi chùa, nhìn thấy ngôi chùa nó thế cho tháp, là người ta biết thờ Phật ở nơi đó. Tất cả những nơi đó đều là năng lực của Phật. Và khi mà mình đưa mình quy kính á, mình muốn nhận lấy cái lực của Phật á, cái căn bản đầu tiên của mình á, là mình phải tin và quy kính. Thế ra khi mình tin tưởng và quy kính về những cái nơi đó, dù là cây bồ đề, là tự nhiên mình được nhiếp vào cái trong cái năng lực của Phật. Mình nhớ Phật tỏa năng lực ra khắp mọi pháp, cho nên gọi là pháp thân. Đó. Và chỉ cần một cái hành động tin tưởng quy kính của mình sẽ được nhiếp trì trong cái lực Phật. Nó ngang y với cái một cái người nghe pháp tứ niệm xứ rồi tự khởi lên cái sự quán sát của mình. Khi Đức Phật dạy như vậy, vị tỳ khưu hãy quán như vậy, quán như vậy, quán cho nó đúng như vậy. Mình nghe theo cái pháp đó rồi mình quán đúng như vậy, cái đó không phải là tự mình đâu, mà cái lực của Phật dạy qua cái pháp đó. Mình cứ theo đúng cái lực đó, mình sẽ được chuyển vận vào trong cái trí huệ. Ở lúc đó mình đạt được cái trạng thái an lạc, cái mình nói là tự lực. Mình thử không nghe đúng cái lời Phật dạy mà quán xem. nó có vào trong đó không? Mà ai là người muốn mình được cái đó? Phật muốn. Mình chưa có từng ngộ nhập, làm sao mình muốn được? Thành ra cái người mà ngồi tự tu trong rừng núi, rồi quán tưởng thiền định như vậy, cũng là lực Phật. Cái người mà đi hành hương đảnh lễ tháp này nọ, cũng là lực Phật. Cái lực Phật đó, nó bình đẳng với cả hai vị. Chẳng qua cái vị kia nó căn tính nó vậy mà nó đến cái lúc phải tu như vậy. Còn chẳng qua cái vị này cái căn tính nó khác, còn sống trong thế gian, còn sống trong cái đời sống gia đình, họ cần có những cái năng lực qua cái sự cầu nguyện, đảnh lễ. Chẳng qua nó như vậy. Một vị Bồ Tát nó phải có đủ tất cả, nó phải tiếp thu năng lực của Đức Phật qua đủ mọi hình dạng. Tại vì tâm của Bồ Tát á, muốn độ tất cả chúng sinh, học theo Phật. Cho nên tâm Bồ Tát phải trải qua bằng đó cái phương tiện, phải có được bằng đó cái phương tiện cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên Bồ Tát không phải chỉ tu thiền định trong rừng núi, Bồ Tát phải đảnh lễ Phật, phải cúng dường hoa đèn cho Phật nữa. Bồ Tát phải tu hết mọi pháp môn vì chúng sinh. Cho nên chính vì vậy đó mà mình hiểu cái pháp của Đại Thừa, mình hiểu cái ý nghĩa của Bồ Tát tu tập. Cho nên mình không có nói rằng là phải là tu thiền định lắng đọng trong tinh thần sáng suốt an lạc, đó là đạo Phật. Còn cứ mà ồn ào vào trong ra ngoài, người tới người lui, cúng dường cái này cúng dường cái, chen nhau lễ lạy, chen nhau cúng dường, chen nhau giật cái lá Bồ Đề rớt xuống, mình bảo cái đó là mê tín với này nọ đủ thứ hết. Bồ Tát rồi cũng phải kính trọng cái lá Bồ Đề y như một cái người như vậy, Bồ Tát mới độ được người đó. Cây Bồ Đề nơi đó có lực của Phật, có năng lực của Phật, trọn vẹn như là trong cái pháp tứ niệm xứ, trong cái pháp tính không vậy đó. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái tinh thần của một vị Bồ Tát tu tập, tinh thần nào tu mọi pháp, tu những cái pháp cao siêu nhất, tu những cái pháp thanh tịnh, tĩnh lặng nhất, tu cho đến những cái pháp bình dân nhất, Bồ Tát đều phải nhiếp thọ hết các phương tiện như vậy. Thì đó là chúng ta nghe qua và để mà hiểu một cách đại khái tha lực tự lực. Khi mà chúng ta đón nhận được cái ý nghĩa đó và chấp nhận được cái lực của Phật, từ đó trở đi mình mới phải duy trì cái lực của Phật như là một cái ánh sáng trong đêm đen, hay là cuối đường hầm. Mình không thể bỏ cái lực của Phật được. Đặc biệt mình là một con người mà cái nhân duyên nó đeo mang nhiều cái công việc của thế tục, thì càng cái năng lực đó mình càng phải nắm cho nó chắc nữa. Thành ra đó là cái ý nghĩa mà tha lực tự lực mà nói một cách như vậy. Tóm lại, tha lực là chính, cho đến bao giờ mình giác ngộ. Mình không biết quả giác ngộ là gì, không nếm được giác ngộ là gì. Ngay trước đó một giây mình cũng chưa biết giác ngộ là gì. Biết khi mà Đức Phật bước đến dưới cây Bồ Đề để mà giác ngộ, cũng chưa biết rõ vị của giác ngộ nó ra sao nữa. Huống gì mình. Cho nên á, hễ mà ngưng lại cái lực đó một chút á, là mình không đi tiếp nữa. Mình sát ngay với cái cánh cửa giác ngộ mà mình ngưng cái lực của Phật lại một cái á, là mình quay trở về. Thành ra phải nói là cái tha lực, cái Phật lực nó đến mức độ như vậy. Và khi nào là thực sự mới là tự lực của mình? Sau khi mà mình bước vào giác ngộ, cả những tha lực đó giải tỏa. Từ đây cái giác ngộ nó trở thành năng lực của chính mình. Lúc đó mình mới là tự lực. Thành ra đó mình hiểu vậy, cho nên mình biết được cái vai trò của Đức Phật, biết được cái vai trò của tượng Phật, biết được cái vai trò của chùa chiền, biết được vai trò của tháp hay Bồ Đề nơi Phật thành đạo, thì biết được tất cả những cái công đức của phương tiện lễ lạy, hành lễ cúng dường. Thì mà mình hiểu được là mình không hề có một phút gì mê tối hay mù mờ hay là mê tín ở trong các hành động hết. Cả khi mình làm hành động đó là để cho mình phát triển tự lực của mình á, và nó nuôi dưỡng tha lực, nuôi dưỡng cái tự lực đó cho đến bao giờ không còn thối thất, viên mãn, giác ngộ, cái tha lực rời, rời khỏi. Cái đó là do cái vừa là cái lực giác ngộ của Phật, vừa là cái đại bi lực cứu độ chúng sinh đến mức cứu cánh, là tự động cái năng lực nó phát triển như vậy. Điều Phật như vậy thì chúng ta đành lễ Phật nó mới không uổng, chúng ta cúng dường Phật nó mới đúng nghĩa, chúng ta đi hành hương mới thấy là nó hoàn toàn nó công đức. Thế ra đó là điều mà chúng ta nhận xét ngày hôm nay về tự lực và tha lực. Thì đến đây chúng ta có thể tạm thấy là không được. Còn có vị hỏi là muốn nghe về giới thì thực sự ra giới rất là phức tạp, không có đơn giản. Khi nào mà chúng ta có được nhân duyên đó, thực ra bây giờ cứ thọ giới đi, chúng ta đòi hỏi một cách mà nó hoàn hảo, nó đúng đó, không được, quá khó. Ở trong hoàn cảnh mình nữa, người tại gia, mình học cái chi ly mà những cái vi tế đó, nó mình không có đủ sức để nhớ nó đâu. Mình thấy nặng nề, thấy mệt mỏi nữa, nó đòi hỏi thời gian rất lâu. Mình lo công ăn việc làm, mình không thể nào liên tục được. Cho nên mình cứ thọ giới để mình phát nguyện của Bồ Tát. Cái chuyện thực hành giới đó cứ gác lại một bên, giữ lấy cái nguyện nó thôi, giữ lấy cái niềm tin nó, tu cái công đức, tức là tu cái sự quy kính đó, mình vào trong cái lực Phật tiếp trì, đừng có tự gánh vác đấy, tức là đừng có vội vã mà tự lực gánh vác đấy cái chuyện mà trì giới này nọ gì của mình làm chưa nổi, phải tu cho nó lớn mạnh, trưởng thành một chút. Thành ra tất cả những cái đó là cái chuẩn bị. Mình có thể nói là mình đã thọ giới thể, mình thọ nhận giới thể xong, mình đã phát nguyện thọ nhận giới tướng. Nhưng mà đó là một cái nghi thức mình phải trải qua. Trở về với phương diện thực tế tu tập, mình phải tu tập những cái năng lực công đức trước. Một cái giới của Phật nó rất phức tạp, học hỏi nó rất nhiều phương diện. Mình phải biết là giới nó có nghĩa là gì, và nó nhằm đối trị cái gì, và nếu phạm vào nó có nặng nhẹ ra sao, cái nặng nó như thế nào, cái nhẹ như thế nào, và khi nào nó không phải là phạm giới, khi nào thì nó là phạm giới, mà mình thực hành cái đó nó được cái kết quả, cái ích lợi gì, phạm vào nó bị cái tai hại nào, và cuối cùng nhìn cho xa vào thì mình có phạm giới nữa, nếu mà nó hoàn toàn tai hại thì thôi mình thọ giới làm chi. Nó bao nhiêu cái vấn đề mà mình phải học cái đó. Thực ra là nó phải có một cái nhân duyên nào đó. Bây giờ mình cũng có thể có nhân duyên, không có cách gì học cái giới. Mình cũng biết là một vị xuất gia mà thí dụ thọ tỳ khưu, Đức Phật mà học giới trong 5 năm. 5 năm trời học giới. Chứ đâu có phải là mình cứ nói là không sát sinh cái là mình hiểu rồi thôi. Sinh là gì? Sát là gì? Mình phải hiểu cho nó đúng. Nó rất phức tạp. Thành ra cái cần thiết nhất là cái cần cái phát tâm nguyện thọ giới của mình, cần cái giới thể của mình á. Xong rồi á, thì mình hãng tu các công đức. Thì cái nhân duyên học giới nó mới tới. Còn mình học rồi để mình thấy nó quá nặng nề và càng thấy là khó làm nữa, thì cứ để nó đó cái hãng. Còn nói trong một cái buổi thuyết pháp này mà nói về giới, nói giới nào đây? Nó đâu có đủ cái gì đâu. Và nó không được cái gì hết á. Về rồi nó bay hết. Thành ra mình nói cái gì nó là cái căn bản và nó là cái mà ích lợi đúng nghĩa đó. Đó là cái mình hiểu cái pháp đi. Bây giờ mình có gì đi chăng nữa, nếu mình cứ nằm trong cái lực Phật tiếp trì mình á, thì đôi khi mình có giới mình có không có được hoàn toàn, khuyết giảm gì đó chăng nữa, cũng đừng có bước ra khỏi cái sự nhiếp trì của Phật. thì nó không có rơi đi đâu được hết á. Cái ý nghĩa căn bản của nhiếp trì đó là quy tam bảo. Hiện nay mình tin theo cái Phật lực rồi đó, mình biết là tất cả những cái hành động thờ Phật, cúng dường Phật của mình á, là nó để mình vào trong cái lực nhiếp trì của Phật. Cứ tin cái đó, lòng tin Phật, cứ làm cái đó, tất cả cái lòng tin của mình là mình được nhiếp trì trong đó. Thì cái đó nó mạnh, cái đó nó mà lực Phật muốn đưa mình dần dần đến cái chỗ khỏe khoắn, mạnh mẽ, sáng suốt, thanh tịnh. Lúc đó mình mới bắt đầu học hỏi cho nó rõ ràng, cái đủ cái sức mà hành trì. Hành trì đó nó lại vừa con cái mình phải biết lợi mình lợi người nữa. Đa số những cái người trì giới ấy, thì xong rồi trở thành những người khó tính, khó nết, ai cũng dám ở gần. Tính bản thân mình đi đâu cũng thấy mình phạm giới đó, thành ra hở ra cái gì ấy, thì mình cũng cẩn thận cái chừng. Rồi ra nó trì giới như vậy nó không có đúng nghĩa nữa. Càng trì giới càng thấy những người xung quanh phạm lỗi nhiều. Cái đó phải là cái trì giới ở trong đạo Phật. Thành ra mình chưa biết gì hết, mình cứ dùng cái tâm phải trái đúng sai mà trì giới ấy, có hại. Càng trì giới được, càng cố gắng làm được, càng phát sinh cái bản ngã. Bản ngã càng lên cao. Trì giới nó không phải vậy. Trì giới phải trì bằng cái tâm đại từ bi. Trì bằng cái tâm kim cung đệ nhất, nhẫn nại đệ nhất. Cái đủ tư cách trì giới của Phật. Nên mình chưa đủ cái năng lực, mình chưa đủ những cái đức tính để trì giới. Tâm giới thôi mình đôi khi mình chưa đủ nữa. Cho nên mình chỉ mượn cái nhân duyên thọ giới phát lên cái tâm nguyện gọi là giới thể đó. Phát lên cái tâm nguyện đó chứ chưa có thực hành. Rồi cái tâm nguyện đó nó mới là cái duyên đó, nó chiêu cảm cái pháp thiện đến cho mình luyện vươn lên. Lực Phật sẽ đưa mình đến những cái nhân duyên tốt đẹp đó. Hiểu nó rõ như vậy. Chứ đừng có cứ nhìn theo chữ nghĩa hình tướng, bảo là cái giới nó như vậy rồi tôi phải làm như vậy rồi. Nó không có đơn giản đâu. Làm như vậy đó mà không phải là giới. Thành ra đó là cái điều mà mình thấy là đặc biệt là vào trong Phật Pháp, và đặc biệt là khi đi theo cái Phật Pháp của Đại Thừa đó, luôn luôn nó phải có cái hiểu rõ và giải thích cho mình thật nắm vững vấn đề và phát tâm đúng và làm được công đức nữa. Thì đó nó mới, lúc đó mình mới là hành trì đúng nghĩa. Thì đại khái hôm nay là ngày cuối cùng mà mình ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì phái đoàn cũng tương đối cũng là có sức khỏe, tuy rằng ai cũng có sục sịch một chút, nhưng mà cái kỳ trước của phái đoàn mà đi á, nằm liệt hết á, cho đến lúc về đến nơi. Thành ra kỳ này như vậy là phải nói là rất là khỏe khoắn. Thì chúng ta chưa hết rời Bồ Đề Đạo Tràng, mình đi tiếp. Bồ Đề Đạo Tràng coi như là trung tâm, là cái cốt tủy của sự hành hương. Đến được Bồ Đề Đạo Tràng rồi á, là nếu mà có lỡ thiếu sót ba động tâm kia hay là động nào chăng nữa thì nó cũng không đến mức là đuối tiếc gì. Nhưng mà đi hết mà thiếu Bồ Đề Đạo Tràng á, thì tiếc hồi hụi á. Thành ra có thể nói rằng là chúng ta đã hoàn mãn được cái nhiệm vụ mà hành hương của mình. Công đức đó chúng ta đã được thành công. Không có gọi là một ngày nào uổng phí. Thì như vậy thì cái công đức đó mình chia sẻ nhau mà hoan hỷ, tùy hỷ với nhau. Thì có những vị thì chiều nay lên đường trở về. Thì đó là mẹ của anh Dũng, anh Dũng với lại chị Nga bên Mỹ. Bên Mỹ có hai chị Nga. Thì chị Nga lớn, chị Nga vừa vừa. Chị Nga vừa vừa sẽ lên đường về. Để ly tối hôm nay xe lửa. rồi trở về Mỹ Quốc, gần anh Dũng với lại mẹ anh Dũng thì sẽ về Pháp. Thế là như vậy, còn một số mai mình lên đường thì có các mấy vị ở lại Bồ Đề Đạo Tràng này, rồi cũng về lại xứ sở của mình, thì coi như chúng ta tiếp tục cái con đường hành hương nữa, cho đến bao giờ đến Lâm Tỳ Ni, cái chỗ Đức Phật đản sinh. Thì đến đây thì mình cũng vừa hết giờ, cho nên nếu có dịp thì mình đến Patna hay gì đó, nếu có dịp thì mình nói thêm về vấn đề, hay là đến ngay Kushinaga, tại như ở đó 2 đêm, mình có thể nói thêm về vấn đề nhập Niết Bàn và có thể làm lễ tại đó. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.